Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Money Master The Game Sam, Simple Steps to Financial Freedom là một cuốn sách tài chính cá nhân của Tony Robbins, thuộc nhóm sách hướng dẫn đầu tư và quản lý tiền bạc cho độc giả phổ thông. Cuốn sách không đi theo lối lý thuyết khô cứng, mà trình bày một lộ trình 7 bước nhằm giúp người đọc hiểu cách ra quyết định tài chính, đặt mục tiêu rõ ràng, nắm được các nguyên tắc đầu tư cơ bản, rồi xây dựng kế hoạch tạo thu nhập dài hạn. Điểm đáng chú ý của sách là Robbins dựa trên nhiều cuộc phỏng vấn với các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính nổi tiếng để chắt lọc các nguyên tắc có thể áp dụng thực tế. Tác phẩm hướng tới những người muốn thoát khỏi trạng thái chỉ biết tiết kiệm thụ động, chuyển sang cách tiếp cận chủ động hơn với tiền bạc, chi phí, phân bổ tài sản và di sản tài chính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bước khởi đầu của tự do tài chính là một quyết định dứt khoát. Trọng tâm đầu tiên của cuốn sách là ý tưởng rằng tự do tài chính không bắt đầu từ công cụ đầu tư mà bắt đầu từ lựa chọn cá nhân. Robin cho rằng nếu người đọc chưa thật sự quyết tâm thay đổi cách quản lý tiền bạc của mình thì mọi kế hoạch sau đó đều dễ bị trì hoãn hoặc bỏ dở. Vì vậy, bước đầu tiên không chỉ là muốn kiếm nhiều tiền hơn mà là chấp nhận trách nhiệm với toàn bộ đời sống tài chính. Cách đặt vấn đề này rất quan trọng vì nó chuyển người đọc từ trạng thái bị động sang chủ động. Thay vì chờ hoàn cảnh cải thiện, người đọc phải xác định rằng mình sẽ học, sẽ lập kế hoạch và sẽ hành động. Trong bối cảnh sách tài chính thường tập trung quá nhiều vào sản phẩm đầu tư, Robbins nhấn mạnh nền tảng tâm lý và kỷ luật. Điều này giúp cuốn sách đứng vững như một sách hướng dẫn thay đổi hành vi, chứ không chỉ là một danh mục mẹo đầu tư. Thứ hai, đặt mục tiêu tài chính cụ thể để biến ước mơ thành kế hoạch. Sau khi đã quyết định kiểm soát tài chính cá nhân, cuốn sách chuyển sang việc xác định đích đến. Robin khuyến khích người đọc mơ lớn, nhưng không mơ mơ hồ, mà phải chuyển ước muốn thành các mục tiêu có thể đo lường. Điểm mạnh của phần này là nó biến khái niệm tự do tài chính thành một quá trình có thể lập kế hoạch, thay vì một khẩu hiệu truyền cảm hứng. Khi người đọc biết mình cần mức thu nhập bao nhiêu, cần quỹ dự phòng thế nào và muốn sống ra sao trong tương lai, việc tiết kiệm và đầu tư sẽ có định hướng rõ hơn. Đây là bước quan trọng vì đa số sai lầm tài chính không xuất phát từ thiếu thông tin hoàn toàn, mà từ việc không biết mình đang cố đạt đến điều gì. Robin dùng cách tiếp cận rất thực dụng, buộc người đọc suy nghĩ về mục tiêu dài hạn trước khi chọn chiến lược ngắn hạn. Nhờ đó, kế hoạch tài chính không còn là danh sách cắt giảm chi tiêu đơn lẻ, mà trở thành một cấu trúc có mục tiêu và tiêu chí rõ ràng. Thứ ba, hiểu luật chơi tài chính thay vì đứng ngoài cuộc. Một trong những chủ đề cốt lõi của sách là phải trở thành người trong cuộc, tức là hiểu cách hệ thống tài chính vận hành trước khi tham gia sâu hơn. Robbins muốn người đọc biết rằng thị trường đầu tư không hoạt động theo trực giác đơn giản, và nếu không nắm các quy tắc cơ bản thì rất dễ trả giá bằng phí cao, quyết định cảm tính hoặc sản phẩm không phù hợp. Quan điểm này làm nổi bật mục tiêu giáo dục của cuốn sách, vì tác giả không chỉ khuyên nên đầu tư mà còn giải thích vì sao nhiều người thất bại khi đầu tư. Việc hiểu luật chơi ở đây bao gồm nhận biết vai trò của chi phí, phí quản lý, sự khác biệt giữa chiến lược ngắn hạn và dài hạn, cùng cách các chuyên gia lớn thường suy nghĩ về rủi ro. Robbins muốn người đọc thoát khỏi tâm lý, phụ thuộc hoàn toàn vào tư vấn hoặc tin vào các lời hứa đơn giản. Khi hiểu rõ hơn về hệ thống, người đọc sẽ đặt câu hỏi tốt hơn và ra quyết định có cơ sở hơn. Đây là bước trung gian rất quan trọng giữa động lực và hành động, vì nó biến sự quan tâm thành năng lực tài chính thực sự. Thứ tư, giảm chi phí. Phân bổ tài sản và đầu tư bền vững để làm cho trò chơi có thể thắng. Phần thực tiễn nhất của cuốn sách nằm ở việc xây dựng một chiến lược đầu tư có thể tồn tại lâu dài. Robin nhấn mạnh hai ý lớn, một là phải chú ý đến các khoản phí và chi phí ăn mòn lợi nhuận, hai là phải biết phân bổ tài sản và đa dạng hóa để cân bằng rủi ro với tăng trưởng. Đây là điểm sách khác với nhiều sách đầu tư mang tính suy đoán, vì nó tập trung vào nguyên tắc bảo vệ kết quả hơn là cố dự đoán thị trường. Lập luận của Robbins là nếu người đọc không quản lý phí và không phân tán rủi ro hợp lý, thì lợi nhuận kỳ vọng có thể bị bào mòn đáng kể trong dài hạn. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích với người không muốn giao dịch liên tục hoặc theo đuổi chiến lược quá phức tạp. Sách cũng nhấn mạnh việc tạo kế hoạch thu nhập trọn đời, tức là đầu tư không chỉ để có tiền hôm nay mà để duy trì dòng tiền trong tương lai. Nhờ vậy, đầu tư được nhìn như một hệ thống bảo vệ cuộc sống lâu dài thay vì cuộc săn lợi nhuận ngắn hạn. Cuối cùng, di sản tài chính là bước cuối cùng của sự giàu có ý nghĩa. Cuốn sách không dừng ở việc kiếm tiền hay tích lũy tài sản, mà mở rộng sang câu hỏi làm gì với sự giàu có sau khi đã đạt được. Ở bước cuối, Robbins khuyến khích người đọc truyền lại kiến thức, sử dụng tài sản một cách có trách nhiệm và tạo tác động tích cực cho người khác. Cách đặt vấn đề này giúp sách vượt ra khỏi khuôn khổ của một cẩm nang đầu tư thông thường, vì nó xem tài chính như một công cụ để xây dựng di sản, chứ không chỉ là phương tiện tiêu dùng cá nhân. Tư tưởng này có ý nghĩa thực tế, vì nhiều người chỉ tập trung vào giai đoạn tích lũy mà không có kế hoạch bảo toàn và chuyển giao. Robbins muốn người đọc nghĩ xa hơn về gia đình, cộng đồng và thế hệ sau. Khi tài chính được kết nối với mục đích dài hạn như giáo dục, cho đi và kế thừa, người đọc sẽ thấy rõ hơn lý do để duy trì kỷ luật. Chính lớp ý nghĩa này khiến cuốn sách vừa mang tính thực hành, vừa có chiều sâu về cách sử dụng tiền bạc một cách có trách nhiệm. Kết luận, Money Master the Game phù hợp nhất với người đọc muốn có một khung tư duy rõ ràng để bắt đầu hoặc cải thiện hành trình tài chính cá nhân, đặc biệt là những ai cảm thấy đầu tư quá phức tạp hoặc quá xa rời đời sống thực tế. Người mới có thể học được cách nhìn tiền bạc có hệ thống hơn, còn người đã có kinh nghiệm có thể đối chiếu lại các thói quen về phí phân bổ tài sản và kế hoạch thu nhập dài hạn. Giá trị nổi bật của cuốn sách nằm ở cách Tony Robbins kết hợp tính động viên với nhiều nguyên tắc tài chính đã được giới chuyên môn biết đến, rồi chuyển chúng thành một lộ trình 7 bước tương đối dễ theo dõi. So với nhiều sách tài chính cá nhân chỉ thiên về tiết kiệm hoặc chỉ nói về đầu tư, cuốn này bao quát cả quyết định, mục tiêu, hiểu luật chơi, tối ưu chi phí và để lại di sản. Chính sự kết hợp giữa tính phổ thông và tham vọng, hệ thống đã làm cho sách trở nên khác biệt trong cùng thể loại. Nó không hứa hẹn công thức làm giàu nhanh mà nhấn mạnh kỷ luật, hiểu biết và tính bền vững. Nếu bạn muốn ủng hộ Tony Robbins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!